拢真累合，虽然一收沙就大个，但我个字在讲，东巴改定度过佛塔哥，嘛只办顺应该定度蒙嘛，个蒙冤枉等而真真明，哎，đấy là cái chuyện mình phải tỏ ngộ cái đó. Tỏ ngộ là tỉnh ra, đừng mê theo cái bóng tịnh độ bóng ma mà trở về cái tịnh độ thật Phật có. Đây ngài nói, ngài khuyên chúng ta phải tỏ ngộ cái chỗ này. Thấy chỗ này có, bởi vì ngài nói cũng hơi tắt cho nên chị em có khi học lúng túng. Ở đây nó có mấy việc khiến chị em lúng túng. Điểm thứ nhất, cái lý cần thiết là cái tâm của mình nó ở khắp mười phương, trong khi tất cả chư Phật với chúng sanh cũng ở khắp mười phương mà không lẫn nhau, không loạn, không tạp. Riêng vẫn của anh nào, riêng việc anh ấy. Đó là một cái lý chúng ta cần phải nhận. Thế rồi lại cái nghĩa là cái lý của Việt Nam mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đấy. Nghĩa là tuy rằng ở khắp cùng một thể, nhưng mà thể mà vẫn riêng biệt, vẫn có cái phần của ánh sáng của ngọn đèn nào vẫn riêng của ngọn đèn đấy. Thế là một cái nghĩa. Nghĩa thứ hai nữa ấy, là cái phần có nhân thì nó phải thành quả. Nhân ấy là cái hạnh tu, mà quả ấy là cái cõi tịnh độ, tức là cái sự vật nó hiện ở nơi sáu căn mình đây, nó phải thanh tịnh thì mình mới thoát ra người thanh tịnh. Thế có hai cái lý đó. Một bài này muốn giảng về hai cái lý đó, cho nên chúng ta để ý. Đây ngài giảng rất là kỹ rồi đấy, nhưng mà thầy vẫn có cái cảm giác vẫn chưa được rõ lắm. Thế cho nên ngài khuyên chúng ta phải để tâm. Thế đừng bỏ cõi tịnh độ của Phật thật có. Thì cõi này là cõi nào đây nhỉ? Cực lạc của Phật A Di Đà. Đừng bỏ cái cõi ấy, nó thật có, hiện đang ở phương Tây, mà chỉ bàn xuông đến cái tịnh độ bóng ma là cái tịnh độ nào. Mình cứ nghĩ được, ta cứ tâm tịnh thì độ tịnh. Thế thì cái tịnh độ ở trong tâm của tôi, không cần phải cầu đi đâu cả. Thế thì đấy, ngài gọi cái tịnh độ là tịnh độ bóng ma. Tại sao ngài gọi là bóng ma? Vì mình chỉ nói về phần lý xuông thôi. Phần lý thì tâm mình tịnh thì cảnh nó phải tịnh chứ gì. Đó, nói về phần lý. Thế cho nên bây giờ mình chỉ cần là tôi cứ giữ tâm tôi thanh tịnh là được rồi. Thì cái đó quá đúng, chứ không phải tâm nó láo. Tâm nói đúng, tâm được thanh tịnh. Nếu bây giờ mình giữ được thanh tịnh thì tức là cái tâm mình được thanh tịnh. Thì đấy, mà tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ hiện lên cái quả báo sung sướng yên vui, sẽ có cảnh giới cực lạc hiện ra. Nhưng mà trên sự thật hiện tại bây giờ, cái cảnh giới ấy nó đã hiện được chưa? Hiện được chưa?
Đúng rồi, chưa.
Hay là mình mới có tưởng đến mà thôi? Đấy, mình cứ nghĩ tôi cứ giữ, bây giờ tôi cứ giữ giới luật đi, tôi tu tứ niệm xứ đi, cái tâm tôi thanh tịnh thì tôi sẽ được hưởng cảnh giới thanh tịnh. À, thì nói về phần lý thì cái đó có đúng hay không?
Thế mà phải đúng.
Thì rất đúng. À, thế nhưng mà nói về sự phần sự thì hiện tại cảnh của Diệu Thiện mấy tháng nay tu tứ niệm xứ rồi, nó đã thành là cảnh cực lạc chưa?
Đúng là thầy chưa.
Thế nó mới còn là tịnh độ bóng ma thôi. Tại sao gọi là tịnh độ bóng ma? Là còn là trong tưởng của mình mà thôi, nó chưa thành hình. Nó chưa thành hình. Còn cái tịnh độ của Đức Phật A-di-đà đó thì thành hình chưa? Nó thành hình rồi. Cho nên đây ngài gọi là cái tịnh độ thật có của Đức Di-đà. Còn tịnh độ của bọn mình bây giờ mới là tịnh độ gì? Bóng ma. Cho nên khuyên chúng ta đừng bỏ cái tịnh độ mà Phật đã hoàn thành thật sự, để ngồi đây mà tưởng đến cái thứ tịnh độ của mình nó mới có là cái bóng ma thôi. Cái bóng duyên vọng tưởng ở trong tâm mình, để nói cái gì nhỉ? Nghĩ đến cái cảnh cực lạc thì đó là con đang tư tưởng đến cái cõi tịnh độ thật của ông Phật. Có không? Tuy là con ngồi để con nhớ, con tưởng, nhưng mà con tưởng đến cõi tịnh độ có thật của ông Phật A Di Đà. Cái cõi cực lạc có chưa? À, nó có rồi. À, thì đó là cõi tịnh độ thật, phải không? Thế. Còn bây giờ cái tịnh độ bóng ma là cái gì? Cứ tịnh độ nó chưa có hình, nó mới là cái bóng, mà gọi là bóng ma, nghĩa là nó không có, nó không thật. Nghĩa là bây giờ con nói rằng tôi chả cần phải cầu về Đức Phật A-di-đà, tịnh độ của Phật A-di-đà làm gì? Tôi cứ ngồi đây này, tôi giữ giới, giữ luật, rồi tôi tu tứ niệm xứ, ngày mai tôi sẽ có một cái tịnh độ của tôi. Cái tịnh độ của phúc khí như thế nó đã thành hình được chưa? Nó chưa thành hình, cho nên gọi cái thứ tịnh độ mà con nói là con sẽ có đó, tịnh độ của mình, không cần nhờ ông Di Đà, không phải mượn tha lực, tôi không phải về cõi của ông Phật, mà tôi tự tôi lập lấy một cõi của tôi. Đã. Thì cái cõi tịnh độ mà ông Phật phúc khí ngày mai sẽ thành đó, cõi đã có chưa? Thế cho nên cái cõi ấy gọi là bóng ma. Đó. Và cái bóng duyên vọng tưởng ở trong tâm mình có mơ ước mà thôi, chứ nó chưa có. Cái cảnh ngày mai mà khi ông Phật phước trí ông ấy thành, ông ấy sẽ có một cái cõi tịnh độ để ông ấy độ chúng sanh, thì cái cảnh ấy đã có chưa? Thế nhưng mà bây giờ con đang tu thì con cứ bảo tôi chẳng phải nhờ ông A Di Đà, chẳng cần nguyện về Tây Phương làm gì, mai đây tôi sẽ có cõi tịnh độ của tôi. Thì cái cõi tịnh độ của tôi ấy nó chưa hiện, nó chưa có, cho nên gọi là tịnh độ bóng ma, là cái bóng duyên vọng tưởng của mình đấy mà thôi. Chứ lâu lắm chắc nó cũng có, nhưng mà nó sẽ lâu lắm nó mới thành hình. Bây giờ nó có Phật mới là cái phảng phất ở trong tâm tưởng của mình mà thôi. Thế thì đây ngài xin mình, ngài khuyên mình phải tỏ ngộ làm gì? Cái tỏ ngộ đây ngài khuyên chúng ta là phải ngộ làm sao? Nó đã thành tựu rồi, nó không phải chỉ còn ở trong lý thuyết suông, mà nó đã thành sự việc rồi. Nó là cõi thật đang có. Thế thì khuyên mình tỏ ngộ là cái cõi ấy nó có thật, còn cái cõi của mình ấy thì có chưa? À, tỉnh đi, đã đành trên phần lý thì bây giờ mình thanh tịnh, hẳn là ngày mai cảm được cái quả báo thanh tịnh, thế nào mình cũng được ở cái cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà đó mới là trên phần lý, thì bây giờ mới là con đang phần tu này, trên phần lý, cho nó chưa có cái cảnh tịnh độ thật. Thế nhưng mà bây giờ thầy xin các vị tỳ kheo ni chỉ cho thầy là cái phần lý có bao giờ nó sai? Nếu bây giờ mình gieo nhân thanh tịnh thì quyết định mai đây mình được hưởng cái bóng, cái cảnh giới thanh tịnh, sao đây tổ lại quả là cái chạy theo cái bóng ma? Vậy thì tổ bài bác cái lý nhân quả hay sao? Đây là bàn những người tu thật sự, người ta chủ trương rằng tôi cứ tin lý nhân quả, bây giờ tôi chỉ cần tu cái tâm tôi thanh tịnh, thân thì tôi giữ giới luật, tâm thì tôi học tứ niệm xứ, tôi tu thanh tịnh, ngày mai tôi phải có cảnh thanh tịnh, tôi không cần đi về cực lạc làm gì cả. Thế những người ấy là người ta nói đúng cái lý nhân quả, mà tại sao đây tổ lại bảo là nói chuyện bóng ma? Đây là nói những người tu thật sự, chứ còn những chuyện lông bông thì ma thật thì còn nói làm gì nữa. Đây là nói cái chuyện người tu thật sự, mà làm sao mà tổ lại bảo là đi về cực lạc là cảnh có thật, chớ theo cái cái bóng ma, nghĩa là tâm tưởng của mình mà thôi, nó chưa thành sự thật, cho nên gọi là tâm tưởng. Tôi cứ ngồi đây tôi tu hạnh thanh tịnh, mai đây tôi sẽ có một cái cảnh giới thanh tịnh. Thì người ta nói theo đúng lý nhân quả. Mà tại sao tổ lại bảo cái tịnh độ của ông ấy là tịnh độ bóng ma? Mà người ta tu thật ạ, chứ chừng như vậy hảo mà nói cái chuyện bông bông thì nói làm gì. Người nói như thế là không có thiết thật, thế cho nên tổ mới gọi là bóng ma. Bởi vì bây giờ chúng ta tu giữ giới thì hay lắm, tu tứ niệm xứ thì hay lắm nhưng mà liệu một đời này mình đã thoát luân hồi sinh tử có chắc không? Đấy, thoát luân hồi sinh tử còn chưa hy vọng, nhưng chi là còn tu bao nhiêu ngôi để mà lên đến quả vị Phật. Để khi nào mà lên đến quả vị Phật ấy thì mới có cảnh cực lạc thật chứ. Có phải Đức Di Đà bây giờ ngài thành Phật rồi không? Ngài thành Phật rồi ngài mới có cõi cực lạc, nghĩa là cái thân là chánh báo là ông Phật thì mới có cõi cực lạc là y báo để độ chúng sanh. Nếu ngài chưa thành Phật thì ngài làm sao ngài hoàn mãn được những cái nguyện để mà thành tựu được cõi cực lạc. Mà từ nay cho tới ngày mình thành Phật thì cái con đường đi ngắn hay dài? À, con đường đi còn quá dài. Mà có tin được rằng ngày mai mình đủ hoàn cảnh như thế này, mình cứ tu như thế này mãi cho tới ngày mình thành Phật, liệu có dễ không? À, đây không phải là tổ chê trách cái chí nguyện của những các bậc lớn. Tổ không có chê cái lý, mà tổ cũng không dám bác cái lý nhân quả. Nhưng mà cái lý nhân quả của chúng mình ấy là nói cho nó gọn thì dễ hiểu, là hạt mít thì ra cây mít. Nhưng mà thầy hỏi các con, hạt mít mà treo gác bếp ấy có ra cây mít không? Sao thế? Sao bảo nhân quả mà? Thế đấy, thế cho nên nói đủ phải nói nhân duyên. Mà cái duyên ấy thì nó biến hiện nhiều thứ duyên lắm, không thể biết trước là mai đây mình có gặp Phật hay không, hay là có khi nó đưa đi ra. À, cho nên tổ ân cần khuyên mình rằng có cõi cực lạc thật, có ông A Di Đà, ông ấy đang giơ tay tiếp dẫn thật sự. Mà nhớ rằng cái lý tâm mình ở khắp pháp giới, tâm Phật cũng ở khắp pháp giới. À, thì Đức Phật có ảnh hưởng đến mình chứ không phải là không. Cho nên Phật phát nguyện độ mình thì chỉ cần mình quay về Phật. Có phải bây giờ nếu mà thầy có cái máy, mà Thiện Tuệ nó có cái máy telephone, thầy gọi một cái là thầy ngồi ở trong phòng, thầy gọi một cái là nó giải nhờ được ngay không? Tại sao? Bởi vì cơ cảm thấy nó thế. Thầy có cái máy telephone thì thầy nói chuyện được với Thiện Tuệ liền. Thế thì bây giờ cái lý cảm ứng đạo giao mình với Phật như thế, nếu mình quay về Phật thì mình được liền. Thì tại làm sao cái cõi tịch độ nó đã có hiện tiền trước mắt đây, nó là một sự việc đã thành sự thành việc rồi, mình không chịu hưởng. Về đấy để có đủ duyên, có Phật làm thầy, có Bồ Tát làm bạn, lại không có cái thân sanh lão bệnh tử này, mà có cái thân nó không đòi hỏi những cái bức bách, những cái xúc não, để mà tu cho nó dễ, để mà tu nữa cho đến ngày thành Phật. Chứ không phải là khuyên mình cứ ngồi đấy, mà khuyên mình về đấy để mà tu, để rồi thành Phật. Rồi bao giờ thành Phật đấy thì khi ấy mình sẽ có một cảnh giới của mình, cực lạc của mình, để mình độ những chúng sanh có duyên với mình. Còn bây giờ mình chưa thành Phật mà mình cứ nghĩ rằng ta sẽ có một cõi tịnh độ, thì cái cõi tịnh độ ấy có thể có chưa? Cho nên tổ mới gọi là cái bóng ma, chứ không phải là tổ bác cái lý nhân quả. Tin rằng nếu mà mình tu đúng, nhưng mà chỉ sợ cái nhân nó rất tốt, mà còn bao nhiêu duyên sau này, thì không biết rằng cái tịnh độ của chúng ta ấy, nó có hoàn thành được chóng vánh hay không. Dĩ nhiên là cái tâm mình tốt thì hẳn là những cái lành nó tới, nhưng mà nó còn bao nhiêu khía cạnh. Ví dụ như cái chú Quân Đề đó là một vị tam tạng pháp sư, chỉ một lời nói bông đùa thôi mà 500 đời làm trò. Thế như vậy thì chúng ta làm sao mà tin được cái đường đi của mình được, mà mình tự bảo đảm chắc chắn là mình thành Phật được tới nơi. Thế cho nên tổ mới khuyên chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ, nhận những các cái lý, nhận hiểu được phần lý phần sự của mọi việc, rồi quyết định cầu về cõi Phật để cái cảnh giới cực lạc làm cái duyên sẵn sàng bảo đảm đưa mình đến quả vị Phật, thì cái này nó chắc chắn hơn. Và mình ngồi đây mà mình nói mình tu đến ngày mai mình sẽ có một cái cảnh giới, thì cái nói về đường thẳng, về lý nhân quả thì rất đúng, nhưng mà còn bao nhiêu duyên khác nó tới thì không biết là nó có thành được hay không. Cho nên tổ gọi là cái bóng mong.